Như vậy thì qua cái đó là cái khai mạc xong rồi, thì giờ để cũng nhắc thêm về cái đạo lý để cho tất cả đại chúng cũng có thêm gọi là cái phần gọi là quân tập sâu thêm đó về cái con đường tu tập của mình, tức là cái chủng tử giác ngộ nơi chính mình. Cho nên đây thì vì đây là mình ở nơi thiền viện chuyên tu thiền. Mà như hồi nãy cũng có câu hỏi mà hiện giờ tất cả chúng ta đang ở đâu đó, phải không? Nhưng mà rồi mình cứ lo trả lời ở đây ở kia là biết rằng tâm mình đang ở đâu. Đó, tức là tâm mình đang ở nơi gọi là xứ người, không? Cho nên đây thì để nhắc nhở tất cả thì đây là nói về cái ý nghĩa là đưa tâm về nhà. Tức là giờ phải đưa tâm về nhà để tức là mình ngược dòng lưu chuyển đó. Bởi vì như đã nói đó, câu hỏi là hiện giờ hay là hiện tại đó, mình đang ở đâu, nhưng mà rồi tâm mình nó đang đi, tức là đang ở ngoài, cho nên là ở quê người đó, mà đó tức là từ lâu xa tới giờ rồi, nghĩa là mình có thể đưa tâm nó đi lang thang, cho nên gọi là xa quê xa nhà, gọi là mất cội gốc, phải không? Tức là lang thang ở đâu? Lang thang ở trong các trần, rồi đuổi theo các duyên, cho nên nó buông cái này, nó bắt cái kia, không chịu dừng. Cho nên chính đó gọi là cái tâm sinh tử, cái tâm biến động, nó gọi là trôi theo cái dòng lưu chuyển, sinh tử luân hồi. Cho nên trong cái bài kệ, mà gọi là bài kệ núi thứ nhất, vua Trần Thái Tông đó, thì vua Trần Thái Tông có ông vua, nhưng mà cũng tu thiền, cũng có nghĩa là gọi là sáng tỏ được tâm đó, không? Cho nên ông trong đó là bài kệ là ông nói rằng chỉ sai hữu niệm quên vô niệm, liền trái không sanh nhận có sanh, không? Đó là xa quê đó, xa nhà đó, không? Rồi mũi đắm các hương, lưỡi tham vị, mắt mờ chúng sắc, tiếng mê tai, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình, không? Đó là cái gọi là xa nhà, xa quê, không? Tức là ngay ở trong cái vô niệm, vô sanh, nhưng mình chợt khởi niệm thành có, không? Đó. Đang sống trong cái vô niệm không chịu, mà khởi niệm thành có, cho nên gọi là chỉ sai hữu niệm, quên vô niệm, không? Tức là quên cái vô niệm mà thành có niệm, đã sai chút xíu đó thôi. Rồi sao? Liền trái không sanh, nhận có sanh, tức là trong cái vô sanh, nhận có sanh. Đó, từ từ đó mà đi xa nhà, xa quê, gọi là lang thang. Cho nên rồi mũi đắm các hương, lưỡi tham vị, tức là theo sáu trần. Bởi vậy mà gọi là lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Lanh quanh trong sáu trần đó, gọi là tâm đi mất gốc. Mà chính như vậy mà rồi mình đang tu đây là để trở về. Bởi vậy mà trong cái bài kệ mà trong 10 bức tranh trăng trâu đó, mà bài kệ thứ tư đó, thấy không? Thì bài kệ thứ tư đó là được trâu đó, thấy không? Được trâu nhưng mà lại chưa xong đó. Tức là được trâu rồi nhưng mà chưa xong, tức là còn phải chăng nữa, thấy không? Cho nên ở trong đó có câu là đem hết thần thông bắt được rồi, bao nhiêu tâm sức vẫn bị lôi, có khi vừa đến cao nguyên đứng lại chạy sâu vào chốn khói mây. Không? Tức là đem hết thần thông bắt được trâu rồi, không? Tức là mình dùng hết cái công phu của mình tu, không, nhưng mà bắt được trâu rồi đó, thì bao nhiêu tâm sức vẫn bị lôi. Bắt được rồi nhưng mà nó còn bị lôi. Đó, chứ không phải dễ. Thấy được tâm nhận được tâm rồi đó, nhưng mà nó vẫn lôi, tức là tập khí cũ nó còn chuyển. Cho nên có khi vừa đến cao nguyên đứng, tức là có khi thấy nó mới đứng ở trên cao nguyên đó, an ổn đó, nhưng mà sao quay đầu lại cái thì nó chạy tuốt đâu vào trong khối mây rồi. Phải không? Tức là tâm mình đó mới thấy nó đó, nhưng mà rồi sao chốt mắt cái là đi đâu rồi. Tức là nó còn chạy lọt. Cho nên đó là chưa có làm chủ được đó. Như vậy thì đã thấy được trâu không, được bắt được trâu rồi đó, mà nó còn chạy vậy đó, còn chưa thấy chưa bắt được nữa thì sao? Thì nó còn chạy cỡ nào nữa. Cho nên đó là để nhắc nhở cho mình, để mà khéo gọi là tinh tấn đó, để mà lo tu để đưa trâu về nhà đó. Như vậy thì nếu mà sống được như vậy đó thì làm sao được an? Nó chạy về hoài vậy làm sao được an? Rồi hỏi đâu là tâm của mình, đâu là bản tâm của mình, đều là không rõ không biết hết, phải không? Đó. Bởi vì nó chạy, đang chạy, trâu đang chạy rồi, tức là tâm nó đang đi lang thang rồi, cho nên sống ở đây, thấy không? Nhưng mà coi như là giống như sống ở đâu rồi, cho nên hỏi đang bây giờ đang ở đâu là không biết, đó, phải không? Đó là thiếu thực tế, mất thực tế, thấy không? Cho nên rồi đa số người ai sống thì đều là coi như là mình sống, sống đều có tâm hết, nhưng mà đều hỏi bản tâm mình là gì, bản tâm mình ở đâu thì đều không rõ hoặc là lờ mờ, phải không? Đó. Bản tâm mình mà mình không biết, không rõ, nhưng mà hỏi tâm của ai đó thì nhiều khi mình đã biết, phải không? Tức là lo nhìn ta không à? Rồi biết những cái chuyện của người khác không? Còn ngay chính chuyện nơi mình đó, bản tâm mình lại không biết. Cho nên đó là một cái gọi là sống mất gốc, không? Là thiếu ý nghĩa sống. Bởi vậy đây là nhắc để cho mình giờ là phải chịu để sống gọi là đưa tâm về nhà. Đó, bây giờ lâu nay cái đưa tâm đó đi lang thang, bây giờ là phải đưa tâm về nhà là để trở về gốc. Đó là một cái ý nghĩa. Nhưng mà nếu mà chỉ nói như vậy không á thì sao? Cứ nói là đưa tâm về nhà thì nói kiểu đó thì sao? Thì cũng là lý luận thôi, còn phải tiến thêm bước nữa, nhưng mà đưa thế nào? Phải không? Tức là nói là đưa về nhà nhưng mà đưa thế nào? Tức là ở đây là muốn đưa nó về nhà thì mình phải đưa như thế nào? Tức là phải theo cái chỗ nó đi ra đó, rồi tức là theo dấu nó đi ra đó mà đưa nó về chứ có gì đâu, phải không? Tức là nó đi ra theo cái dấu nào đó thì theo cái dấu đó đưa nó về đó, thì về trúng nhà thôi. Phải không? Thì đó gọi là khéo đó, tức là phải ngược dòng nó. Mà tâm mà mình nó đi ra đó thì đi theo cái dấu gì? Tức là từ sáu căn này đi ra sáu trận, không? Đó thì đó là cái dấu nó thôi, đó là dấu từ sáu căn này đi ra sáu trận. Cho nên rồi vua Trần Thế Tông cũng nói đó, thấy không? Nên là mũi đấm cát hương, lưỡi thăm vị đó, tức là đi theo đó. Tức là từ cái chỗ mà thấy nghe hiểu biết này nó đi ra sáu tầng đó, thì bây giờ muốn đưa nó về nhà thì cũng phải theo cái chỗ thấy nghe hiểu biết đó nào đưa về chứ có gì. Đó là cái dấu nó đi ra thì theo cái dấu đó đưa nó về, đó, tức là ngược dòng hiểu biết này đó. Thay vì nó hiểu biết nó đi theo duyên, theo niệm, tức là đi ra các tầng đó, thì bây giờ cho nó biết trở lại đó, chứ là nó biết đi ra đó, nó biết đi ra theo duyên, theo trần, bây giờ thì theo cái dòng biết đó cho nó biết trở lại chỗ nào đó. Tức là trở lại trước khi mà khởi niệm, trước khi mà động niệm, bởi vì như là ông vua Trần Thế Tông nói đó, thấy không? nghĩa là chỉ sai hữu niệm bên vô niệm, tức là trong vô niệm đó mà sai cái động niệm thành hữu niệm đó thì nó đi ra, thấy không? Bây giờ đưa nó trở về thì đưa về là trước khi mà nó động niệm đó, thấy không? Đó thì đưa nó trở về nhà chứ có gì đâu. Là như vậy thì không bây giờ cho nó thay vì nó biết, thấy không? Nó biết đi ra đó, nó động niệm đó, thì bây giờ đưa nó trở lại trước khi mà nó khởi niệm, thấy không? Tức là nó biết, thấy không? Nhưng mà nó lìa các duyên đó, nó chưa có đối tượng, thấy không? Đó là trở về nhà, gọi là trở về bản tâm, gọi là trở về hay là tự tánh tâm, đó là đưa về nhà, thấy không? Đó. Cho nên mình ngồi thiền rồi đó, thấy không? Thì cũng khéo mà biết cách vậy đó, thì mình ngồi thiền nó cũng yên lắm. Cho nên có một người họ tức là xưa đó có vị hỏi thượng tọa Tỉnh ở chùa Quốc Thanh, hỏi chứ đệ tử mỗi đêm tọa thiền rồi tâm niệm nó lăng xăng tán loạn thì chưa rõ cái phương pháp để nhiếp phục, xin thầy từ bi chỉ dạy cho. Tức là đúng là thực tế không, mỗi đêm ngồi thiền tâm nó cứ lăng xăng nó tán loạn hoài, bây giờ chưa rõ được cái pháp để nhiếp phục nó, tức là đưa nó trở về chứ gì, bây giờ xin thầy từ bi chỉ dạy. Thì thượng tọa Tỉnh đó mới trả lời là hoặc là đêm vắng ngồi yên tâm niệm nó lăng xăng tán loạn thì liền đem cái mà tâm lăng xăng đó bây giờ xét tìm trở lại cái chỗ lăng xăng tức là nó đang lăng xăng đó thì bây giờ đem cái tâm lăng xăng đó rồi xét tìm trở lại cái chỗ lăng xăng xem, xét tìm thấy nó không có chỗ nơi thì cái tâm lăng xăng đó không đâu còn không tức là cái tâm lăng xăng đó không bây giờ thay vì mình lo lăng xăng theo này theo kia, vậy đem cái tâm lăng xăng đó rồi xét tìm coi cái chỗ lăng xăng đó là chỗ nào, thì đem cái tâm lăng xăng đó mà xét tìm trở lại thì tức là sao, tức là đưa nó trở về như nữa, nó lăng xăng là theo duyên theo cảnh, bây giờ đem ngay cái tâm lăng xăng đó xét tìm trở lại, tức là ngược dòng trở lại đó, tức là buông duyên buông cảnh thì nó không có duyên thì sao, thì chỗ nào lăng xăng được, tức là có duyên tức có chỗ bám thì nó mới lăng xăng, còn giờ nó hết chỗ bám rồi thì lăng xăng chỗ nào. Cho nên xét tìm trở lại thì cái gọi là cái niệm lăng xăng đâu còn rồi xét tìm trở lại cái tâm mà tìm xét đó đó, không giờ xét thêm một cái nữa là xét ngay là cái tâm tìm xét đó thì cái tâm hay tìm xét đó đâu có thể có đó. Tức là mình xét lại cái tâm hay tìm xét thì cái tâm này đó là cái đang nghĩa là hiện hữu về đây, còn cái kia là nó còn chỗ nào nữa thì cái kia nó cái bật dấu thôi. Thì lại nữa cái trí hay chiếu vốn không rồi cảnh bị chiếu cũng lặng, như thì lúc đó thì cả năng sở nó đều yên hay không, gọi là đều lặng đó, vì không có cảnh bị chiếu phải không, tức là không có cảnh để nó duyên nó chiếu thì tức nghe thì lấy cái gì năng làm năng chiếu phải không, tức là có cái năng chiếu này thì phải có cái cảnh sở chiếu đó, còn bây giờ cái cảnh không có thì lấy gì chiếu, chiếu chỗ nào, tức là tâm mình nó có chỗ duyên thì nó mới duyên, còn không có chỗ nào đến duyên hết thì sao. Cho nên là cũng có một vị mà dạy mình đó, khi mình suy nghĩ đó thì bây giờ suy nghĩ trở lại cái chỗ không suy nghĩ xem thì lấy ra lấy gì suy nghĩ thì vậy là năng sở nó điều bạc. Cho nên đây gọi là cảnh trí điều lặng thì tâm tự an nhiên, ngoài chẳng theo cảnh, trong không trụ định, hai đường đều dứt thì một tánh yên vui, đây là yếu đạo trở về nguồn. Đó là con đường gọi là trở về nhà đó, đưa tâm về nhà ở chỗ đó. Đó là yếu đạo trở về nguồn, tức là đưa tâm về nhà. Đó. Cho nên thay vì cái tâm mình nó lăng xăng theo cảnh, theo duyên, bây giờ thì mình đem ngay cái tâm lăng xăng đó, xét tìm trở lại cái chỗ lăng xăng đó là chỗ nào. Từ xét tìm trở lại thì chỗ nào lăng xăng, mình đem ngay cái tâm lăng xăng đó để mà xét tìm trở lại, chứ không phải là theo nó mà đi ra. Đó là cái khéo để mà trở về. Như vậy đó. Cho nên mỗi vị mình khéo ứng dụng người đó, thì là mình có cái cách để mình đưa tâm về nhà của mình. Bởi vì mê là cũng từ cái tâm đó, rồi ngộ cũng từ tâm đó thôi. Cho nên gọi là nói thức không? Hay là nói trí, thì trên cái danh từ đó thì nó là hai. Nhưng mà trên cái thể á thì đâu có hai, cho nên rồi trong mà duy thức đó, khi mà chuyển thức thành trí đó thì sao? Gọi là chuyển cái tên thôi chứ không phải là chuyển cái thể. Chuyển là chuyển cái tên thôi chứ không phải là chuyển cái thể. Đó. Cho nên cuối cùng là chuyển cái tên đó, hồi xưa nó là thức, ha, sau tu rồi là chuyển nó lại thành trí, ha, thì giờ đổi cái tên lại, chứ còn cái thể nó thì không phải là chuyển nữa. Cho nên nếu mà mỗi người khéo mà có đi biển đó, thì nhìn ra biển đó thì sẽ thấy rõ, ha, biển khi mà mặt biển nó yên rồi, nó có gió thì sóng to, sóng nhỏ, rồi sóng trước, sóng sau nó nổi lên từ biển. Phải không? Thì lúc mà nó nổi lên đó mình thấy sao? Giống như có lượng sóng to, lượng sóng nhỏ, có lượng sóng trước, lượng sóng sau. Phải không? Từng lượng trước, lượng sau nè, rồi lượng to, lượng nhỏ, rồi có lên, có xuống, giống như có sanh, có diệt. Phải không? Nhưng mà nếu xét kỹ á, thì sóng nó có trước sau, có nghĩa là lớn nhỏ, gì, có sinh diệt gì không? Cũng chỉ mặt biển đó thôi. Phải không? Chứ có trước sau gì? Nó cũng là mặt biển đó thôi. Chứ có trước sau gì đâu. Tức là cuối cùng là nó cũng tan trở về biển thôi. Từ biển mà nó nổi sóng rồi sóng trở về biển thôi. Chứ đâu có mà cái nào trong đó mà sanh diệt gì đâu. Nhưng mà con mắt thường của mình nhìn là bị nó gạt. Phải không? Đó gọi là ảo giác. Ảo giác thôi. Chứ còn sóng đó nó có sanh diệt gì thì cũng mặt biển đó thôi, nổi lên hụp xuống, nổi lên xuống thì cũng mặt biển đó thôi, chứ có sanh diệt gì trong đó đâu, thì cũng bao nhiêu nước đó, phải không? Nhưng mà rồi cái con mắt mình nó bị cái tướng đó nó gạt, thấy giống như là có sanh có diệt, rồi có trước có sau, phải không? Đó, có nổi lên nổi xuống, phải không? Chứ còn cuối cùng thì cũng bao nhiêu nước đó, cũng mặt biển đó thôi, thì tâm mình nó cũng vậy đó thôi. Đó. Cái thức không? Nó cũng khởi lên từ tâm, phải không? Cho nên gọi là biển tâm đó. Từ biển tâm khi nó động, tức là gió cảnh nó thổi vào, phải không? Nó động theo duyên thì nó nổi lên, thì thành sóng gì nữa đó, tức là gây sóng gió ở trong tâm. Nhưng mà rồi khi sóng nó yên rồi thì trở về, cũng trở về đâu, cũng trở về tâm thôi, tức cũng biển tâm đó thôi, chứ không có đi ra khỏi tâm. Phải không? Tôi cũng trong biển tâm đó, rồi nổi sóng lên, rồi cũng trở về. Đó. Cho nên khi mà thấy sắc, phải không? Hoặc là nghe tiếng đó, phải không? Thì tức là nó đi ra, phải không? Từ trong tâm đó, phải không? Nó đi ra sắc, rồi nó đi theo tiếng, phải không? Phải không? Mình thấy sắc đó thì đi tâm nó đi ra theo sắc, rồi nghe tiếng này đi theo tiếng, phải không? Nhưng mà nó đi đâu thì đi, nhưng mà nó có đi ra khỏi tâm không? Tức là cái thức biết đó, nó biết theo sắc, rồi nó biết theo tiếng, nó biết cái này biết kia đủ thứ hết, nhưng mà nó đi gì đi, nhưng mà nó có đi ra khỏi tâm không? Cũng đi gì đi, cũng không ra khỏi cái biển tâm này, phải không? Nếu mà đi ra, nó đi ra khỏi biển tâm này thì sao?